Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại để đón mừng năm mới
bằng cách làm mới thân tâm.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thường người ta ở đời để đón mừng một năm mới, tiễn đưa một năm cũ, ta chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào sơn phết nhà cửa trở lại, nào trồng cây trồng hoa để cho khoe sắc khoe màu, ta dọn dẹp cho thật sạch sẽ, tươm tất tất cả mọi thứ, ta chuẩn bị đón mừng một năm mới như thế. Nhưng mà trong đạo của Phật, chỉ chuẩn bị như vậy mà đón mừng là không đủ. Bởi vì nghĩ cho cùng, cái mà ta sơn phết nhà cửa, cái mà ta trang điểm hoa lá, những cái đó chỉ là những cái ở bên ngoài thôi. Còn một cái mà con người ta cần phải làm mới hơn tất cả mọi thứ. Bởi vì đó là cái gốc. Gốc đó là gì? Là chính ở đây con người của mình. Mình phải làm mới lại con người của mình. Mình phải làm đẹp lại cái con người của mình. Làm mới làm đẹp bằng cách nào quý vị? Ta không phải chỉ mặc áo cho thật đẹp, tô son trẹt phấn cho thật nhiều. Không. Cái mà làm mới làm đẹp ở đây con người chính là làm mới làm đẹp cái tâm tánh của mình, cái hành vi của mình, cái ngôn ngữ lời ăn tiếng nói của mình. Bởi tại sao vậy? Bởi vì nghĩ cho cùng, tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người đều nằm ở nơi đó hết. Chính cái hành vi của con người, lời nói của con người, cái cách sống của con người, nó quyết định cho cái nhân cách của con người đó. Và chính cái đó, nó quyết định cho cái hạnh phúc hay đau khổ của một con người sống ở trong đời này. Các tôn giáo khác, họ nói tới cái nguồn gốc của bao nhiêu cái tội phước ở đâu. Họ nói tới cái tội hay cái phước của con người, cái hạnh phúc hay cái đau của con người là nó từ ở nơi một cái quyền lực siêu nhiên nào đó, một cái superpower nào đó, nó quyết định tất cả mọi thứ cho con người. Và vì vậy cho nên trong các tôn giáo khác, người ta nói hãy cầu nguyện cầu xin để tránh đi những tai họa, để hưởng được những phước lành trong cuộc sống. Đạo của Phật có cầu xin không quý vị? Có. Nhưng mà không có cái nghĩa cầu xin như kiểu là cầu xin xong thì mình cứ đưa tay chờ đợi cái ân sủng nó mang tới cho mình, không. Trong đạo của Phật cũng có cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện của đạo Phật á, là cái cầu nguyện để cho mình thêm cái sức mạnh mà chuyển hóa tất cả những cái xấu ác ở nơi con người của mình. Con người ta, thưa quý vị, ở nơi con người mình nó có hai cái năng lực. Một cái nó dẫn dắt mình đi lên, nó khiến cho mình làm những việc tốt, nói những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt. Nhưng mà đồng thời cùng ở đây con người của mình nó có những cái năng lực là suy mình làm bầy, nó tạo ra một cái động lực mù quáng để khiến cho con người mình không muốn mà cứ làm bầy thế. Và vì làm bầy như vậy cho nên vợ chồng gãy đổ, hạnh phúc gia đình tan nát. Vì làm bầy như vậy cho nên mình vào tù vào tội, chôn vùi cả cuộc đời của mình ở trong khổ đau mà thôi. Ở đây con người lúc nào có hai cái năng lực đó hết. Cái người mà làm lành nhiều quá, tức là cái năng lực lành nó mạnh hơn. Cái người mà làm ác nhiều là bởi vì cái năng lực ác nó quá mạnh, và là cái kéo con người của mình đi xuống. Cái năng lực đó, thưa quý vị, nó là cái gì? Chính là cái động lực nằm ngay nơi con người tạo nên bệnh. Cái nghiệp lực mà con người đã tạo tác từ trong vô lượng kiếp đến nay. Ai không biết rằng mình mà uống rượu say sưa thì rồi tâm trí của mình mê mờ, thì rồi mình sẽ làm bầy, mình sẽ làm cho gia đình nhà tan cửa nát. Nhưng mà là gặp chén rượu mình không thể nào từ chối nổi. Ai mà không biết được rằng khi mình cờ bạc đắm chìm vào đó rồi thì coi chừng tiền tài bỏ không cạnh mà bay hết, rồi nhà tan cửa nát tất cả mọi thứ. Nhưng mà cũng là con người vẫn không thoát được cái cờ bạc đắm chìm vào đó rồi là tìm hết tất cả mọi cách dối vờ gạt chồng đủ thứ cả để mà đi vào cái con đường say sưa cờ bạc ấy. Ta biết đó là tội lỗi nhưng mà ta không cưỡng được. Tại sao vậy quý vị? Là bởi vì nó có một cái sức mạnh mù quáng là cái xúi dục mình làm những cái đó. Cái sức mạnh đó nằm ở đâu vậy? Sức mạnh đó chính là cái nghiệp lực mình tạo tác, và nó là cái sự hạt giống nó nằm ngay ở trong cái tâm thức của mình đó quý vị. Tôi thích làm, ai không muốn hạnh phúc, nhưng mà rõ ràng mình cứ làm cho những điều để gây ra đau khổ. Ai mà phải muốn đau khổ đâu, nhưng mà là mình không làm sao mà không tạo ra những cái điều từ hành động, lời nói, tâm ý của mình để đưa tới bao nhiêu cái thứ đổ vỡ và đau khổ cho mình. Cái mà khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là chỗ đó. Các tôn giáo khác nói rằng hạnh phúc hay đau khổ, phước hay hòa trong cuộc đời của một con người được quyết định bởi một cái năng lực siêu nhiên nào đó. Cho nên con người chỉ việc nhắm mắt để mà cầu nguyện, để cầu xin. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Và đây cái điều rất đặc biệt của Phật giáo quý vị. Đức Phật và đạo của Phật chỉ ra rằng tất cả những hạnh phúc hay đau khổ, tất cả những cái tội hay phước của con người, nó không phải là từ một cái ông thần linh nào ban phước giáng họa hết cả, mà tất cả đó đều từ ở nơi hành động, lời nói, tâm niệm của con người trong cuộc sống hàng ngày. Mà không phải chỉ cuộc sống của hôm nay, mà còn là trong hành động, lời nói, tâm niệm của mình trong vô lượng kiếp quá khứ. Mỗi một việc mình làm nên nhớ rằng tạo thành một cái hạt giống, và hạt giống đó nó gieo vào trên cái mảnh đất tâm thức của mình, mảnh đất đời sống của mình. Hãy xem con người của mình, cái tâm thức của mình này giống như mảnh đất. Cái đời sống này nó giống như một mảnh đất. Mình bao nhiêu thứ rác rến dơ bẩn mình cứ đổ vào trên cái mảnh đất đó thì rồi nó sẽ trở thành một mảnh đất dơ bẩn hoang tàn. Ngược trở lại, mình biết cày, biết xới, biết bón phân cho cái mảnh đất đó, nó sẽ trở thành một mảnh đất phì nhiêu tốt đẹp. Trên cái mảnh đất đó mình gieo cái cây lành trái ngọt thì mình sẽ có được cái cây lành trái ngọt như quả của nó. Ngược trở lại, trên cái mảnh đất đó mình gieo những cái thứ độc hại thì rồi nó sẽ sinh ra những cái quả độc, trái độc cho mình mà thôi. Đời sống con người nó cũng giống như vậy. Cái tâm của con người trong cuộc sống này nó cũng giống như vậy. Một cái lời mình nói láo, đừng tưởng rằng cái lời nói láo đó nó sẽ đi qua. Khi mình nói láo là mình cố tình muốn lường gạt ai đó một cái gì. Cái hạt giống lường gạt đó, cái hạt giống dối trá đó, đó, nó sẽ trở thành một cái hạt giống gieo vào trên cái mảnh đất tâm hồn của mình. Để rồi cuối cùng mình trở thành một cái kẻ mình hết nói láo chuyện này sang nói láo chuyện khác. Và rồi mình sẽ gặt lấy cái quả báo xấu ác từ nơi những cái điều dối trá, lọc lừa thiên hạ đó của mình. Không ai có thể bắt mình đau khổ nếu như mình sống một đời hạnh phúc an vui. Không ai bắt mình phải đau khổ nếu như mình sống chân thật, nói lời chân thật, nghĩ những điều chân thật. Không ai có thể bắt mình nghèo đói nếu như mình biết chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình. Tất cả mọi cái khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác đó là ở đạo Phật Đức Phật chỉ cho con người thấy một sự thật, tất cả mọi cái đều nằm ở cái con người của mình hết. Chính mình quyết định cho đời sống của mình, không ai quyết định hết. Chính mình làm cho mình hạnh phúc, chứ không ai có thể làm cho mình hạnh phúc. Chính mình làm cho mình đau khổ, chứ không ai làm cho mình đau khổ. Chính mình làm cho con người của mình trở thành cao thượng tốt đẹp, và cũng chính mình làm cho con người của mình trở thành thấp hèn, tề bạc xấu xa. Đâu ai làm cho mình đâu quý vị. Đức Phật chỉ là một bậc thầy chỉ đường mà thôi. Đức Phật là một bậc đạo sư, một bậc thầy chỉ đường. Chứ Ngài không giống với các vị thần linh để bán phước giảng hòa. Bởi vì Đức Phật chỉ rõ một sự thật rằng, quả thật chẳng có một đấng thần linh nào mà có thể bán phước gì cho mình, giảng hòa gì cho mình. Làm sao thần linh có thể bán phước cho mình? Nếu như mình chỉ muốn đi gây gỗ người này, cãi lộn người kia, đâm chém kẻ nọ, hạnh phúc nào cho một kẻ như vậy? Phước nào mà thần linh có thể ban cho một kẻ như vậy? Ngược trở lại, cũng không ai có thể giảng hòa cho mình, ngoài trừ chính mình quý vị. Vì mình đi lường gạt người ta, mình dối trá với kẻ khác. Bởi vì mình tham lam biện lần, bởi vì mình lúc nào cũng chỉ muốn lường gạt, chà đạp kẻ khác không thôi. Cho nên mình phải gặt lấy tất cả những quả báo khổ đau của nó. Cái chỗ mà khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác chính là chỗ đó quý vị. Mà cái chỗ này đặc biệt lắm. Chỗ này người Phật tử phải nhận thật rõ. Để từ cái chỗ nhận rõ ấy mà mình sẽ thấy rằng một người Phật tử chân chính, một người hiểu được cái đạo của Phật, người đó sẽ không phó thác cuộc đời của mình cho bất cứ một ai, kể cả cho bất cứ thần linh nào hết tất cả không. Người đó sẽ làm chủ lấy con người của mình. Người đó sẽ có chịu trách nhiệm tất cả những hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày. Mình sẽ không đổ thừa cho ai, mà mình cũng không cần phải cầu xin ai hết tất cả quý vị. Nhớ, không ai có thể đưa ta lên thiên đường cực lạc ngoài trừ chính ta. Cũng không ai có thể đẩy ta xuống địa ngục ngoài trừ chính ta. Và cái sự thật này thưa quý vị, nó rõ ràng vô cùng. Bằng những hành động, lời nói, tâm niệm xấu ác, mình đang tạo địa ngục cho mình. Mình đang mở cánh cửa địa ngục để bước chân vào đó. Bằng những hành động, lời nói, tâm niệm trong sáng, tốt lành, mình đang làm cho đời sống mình hạnh phúc, an vui, và mình đang mở cánh cửa thiên đường cực lạc để mình bước chân vào đó. Đó là cái chỗ khác biệt mình phải thấy rõ giữa đạo Phật và các tôn giáo khác như vậy. Cũng chính vì vậy cho nên đối với các tôn giáo khác, trước tội lỗi họ làm cái gì? Họ cầu xin cái ơn cứu chuộc. Còn đối với cái đạo của Phật, nói tội lỗi là nói ngay ở cái con người của mình. Ai là kẻ gây tội? Không ai bắt mình gây tội ngoài trừ chính mình hết cả. Bởi vì mình u mê, bởi vì mình tham dục, bởi vì mình thù hận, mà mình tạo ra bao nhiêu tội lỗi trong cuộc sống của mình, phải không quý vị? Vậy vì tội lỗi mình đã tạo nên, thì ai là người sám hối? Mình phải là cầu Phật sám hối thế cho mình, không phải đi nhờ ông thầy sám hối cho mình, không. Mình tội lỗi tất cả là ở con người của mình, thì cũng chính từ mình đứng dậy, chính từ mình phải cải đổi cái tội lỗi đó. Ngày hôm qua tôi làm ác, hôm nay tôi sám hối. Tôi nguyện từ nay cho đến về sau sẽ không bao giờ làm việc ác đó nữa. Tôi nguyện từ nay về sau làm những điều lành, mang tới hạnh phúc an vui cho người này người khác. Như thế đó là sám hối ở trong đạo của Phật. Mình không cầu xin ai. Sám hối nó sẽ bắt đầu từ ở những cái sự thức tỉnh, awakening, cái sự thức tỉnh ở những con người của mình. Mình thấy rõ, à, đây là tội lỗi, đây là cái sẽ đưa mình tới khổ đau. Và khi mình thấy rõ được điều đó, thức tỉnh điều đó rồi, mình phát nguyện từ bỏ tất cả những hành động xấu này, từ bỏ tất cả những lời nói ác này, từ bỏ tất cả những tâm niệm đen tối này, để rồi mình hành động lời lạc, nói lời chân thật, sống với những cái tâm niệm trong sáng đẹp đẽ. Như thế đó mà mình chuyển hóa cái tội lỗi của mình. Và chữ sám hối nó có nghĩa là như vậy quý vị. Sám hối tức là từ bỏ việc ác, nỗ lực làm việc lành. Sám hối đấy như vậy. Sám hối nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ tỉnh thức, để nhận ra được rằng chính mình là cội nguồn của tất cả khổ đau. chính mình cũng sẽ là cái cội nguồn của tất cả hạnh phúc. Và chính vì vậy cho nên từ bỏ tất cả những cái hạt giống gieo rắc đau khổ mà vun trồng những hạt giống mang tới hạnh phúc an vui cho mình. Hạt giống đưa tới đau khổ là gì? Là tham lam, là hờn giận, là ganh tỳ, là đố kỵ. Hạt giống đưa tới hạnh phúc an vui là gì? Đó là từ bi, là hỷ xả, là trí tuệ, là nhẫn nhục, là tinh tấn. Tất cả những hạt giống tốt lành ấy mới là cái yếu tố làm cho đời sống của mình hạnh phúc an vui, chứ không phải là cái gì khác hơn hết cả. Cho nên để đón mừng một cái năm mới, người Phật tử nguyện làm thay đổi con người của mình, làm mới lại con người của mình, làm đẹp lại con người của mình. Mà để làm mới làm đẹp thì không có cái nào quý hơn là sám hối hết tất cả, từ bỏ cái con đường xấu ác, từ bỏ những hành động xấu ác, những lời nói xấu ác, những tâm niệm xấu ác, để nỗ lực làm những việc lành, nói những lời lành, sống với những tâm niệm tốt lành. Như thế đó mình làm mới lại con người của mình, để cho cái đời sống này hạnh phúc hơn, an vui hơn. Một trong những cái niềm tin chân chính của người Phật tử đó là gì? Là tin vào nhân vào quả. Mà cái nhân quả, nhân là gì? Là cái nguyên nhân, quả là kết quả. Không một việc làm gì mà không đưa tới hậu quả của nó, cũng như không một hậu quả nào mà không có cái nguyên nhân tạo tác của nó hết cả. Cho nên ngày hôm nay mà cuộc sống của mình nó như thế này, gặp phải những điều bất hạnh này, gặp phải những điều khốn khổ kia, đâu phải tự nhiên đâu quý vị. Nó có cái nhân. Cái nhân không chỉ trong đời này, mà cái nhân đó mình có thể đã tạo ra từ trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước quý vị, chứ không phải tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên mà hôm nay người này sinh ra trúng số độc đắc, giàu sang phú quý đủ thứ hết cả. Còn có những kẻ nghèo tới cái chỗ tầng cùng, không có cơm ăn, không có áo mặc. Tất cả mọi cái đều có nhân có quả của nó hết cả quý vị. Cái nhân quả của mỗi cá nhân cũng như là cái nhân quả của cả một cái cộng đồng tập thể con người. Hãy nhìn vào trong cái thế giới ngày nay để thấy đi. Chiến tranh thù hận đó ai tạo nên? Đâu phải là một đấng thần linh nào tạo ra đâu. Chính là con người, chính là những kẻ nắm quyền lực trong những cái tham vọng cuồng si của mình đã gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu, để rồi cả hàng triều triều những con người phải khổ vì cái cuồng vọng của một con người như thế. Chiến tranh mang đến tàn phá đủ thứ hết cả. Việt Nam mình đã từng trải qua những cuộc chiến tranh như vậy. Rồi ngày nay cứ nghĩ về cái đất nước của Ukraine thôi, những con người ở đó họ đang là nạn nhân của một cuộc chiến tranh bởi những kẻ nắm quyền lực mà tham vọng đủ thứ hết cả. Đâu phải là ông trời nào tạo ra cái đó, đâu phải đấng thần linh nào tạo ra cái đó, chỉ là con người tạo ra, chỉ là con người với tham vọng của mình gieo rắc đau khổ cho kẻ khác. Hai nữa quý vị nhìn có coi nữa đi, trong năm 2022 Anh Quốc và gần như cả Âu Châu phải trải qua những cái cơn nóng cực kỳ chưa từng thấy, tới 40 độ, trên dưới 40 độ. Thì những cơn nóng như vậy là chưa từng có quý vị. Những cơn nóng đó từ đâu mà đến vậy? Rồi cũng như ở tại rất nhiều nơi khác đã có những trận lụt lội kinh hoàng. Bên Pakistan, bên chỗ này chỗ khác, biết bao nhiêu người chết vì những trận lụt lội như thế. Cái đó từ đâu vậy? Bão tố chỗ này, bão tố chỗ khác. Đúng, đó là những hiện tượng của thiên nhiên. Nhưng mà những hiện tượng của thiên nhiên nó vốn có liên hệ tới con người trên mặt đất này. Nếu như con người không khai thác thiên nhiên một cách vô tội và vô trách nhiệm, chưa chắc rằng quả đất này đã đầy những hiểm nguy như thế quý vị. Cứ tưởng tượng rằng cả hàng tỷ tỷ những chiếc xe hơi chạy xả khói ra, làm sao mà cái bầu khí của thế giới này không nhiễm độc quý vị. Và đó là lý do tại sao mà thế giới ngày nay họ đang hướng tới một cái kỷ nguyên, một cái thời đại mà ở đó xe không có chạy bằng xăng dầu để phun khói ra nữa. Họ muốn làm sạch cái bầu khí của thế giới, bởi vì bầu khí ngày nay ô nhiễm quá mức rồi. Mình ở tại cái thành phố này là đỡ lắm á. Chứ có những cái thành phố lớn như là Thượng Hải, như Bắc Kinh, Đài Tổng, những cái thành phố đó ô nhiễm ghê gớm lắm. Và cái sự ô nhiễm ấy nó tác động lên trên cái sức khỏe con người. Sự ô nhiễm đó ai tạo? Đâu phải là tự nhiên mà tạo đâu. Chính là con người trong bằng cái, những cái phương cách mình sống, mình đã tạo ra những thứ ô nhiễm như vậy, để rồi cuối cùng nó trở lại làm hại con người. Liên Hiệp Quốc hình như họ mới vừa dự đoán là vào cái năm 2050 đó, thì có lẽ những cái tảng băng nó sẽ tan chảy ra nước hết cả. Bởi vì cái khí hậu của địa cầu nó mỗi ngày mỗi nóng lên. Và quý vị biết rằng khi mà tất cả những tảng băng mà bị tan chảy ra hết cả rồi, thì cái gì xảy ra? Mực nước biển nó sẽ dâng cao, và rất nhiều những thành phố ở ven biển có thể bị chìm ở dưới nước hết cả luôn. Những cái đó là những cái người ta nhìn vào để thấy được cái hiểm họa ở ngày mai. Mà hiểm họa đó là đâu? Từ ở nơi cái cách sống của con người, cái cách sử dụng tất cả những tiện nghi của con người, cái cách khai thác thiên nhiên của con người. Tất cả những thứ đó nó tạo ra rất nhiều những cái tác hại. Hệ mà nhấn như thế nào thì quả như thế đó. Đâu phải tự nhiên mặt đất nóng lên, đâu phải tự nhiên mặt nước biển mỗi ngày nó mỗi nóng lên, để rồi từ cái chỗ mặt nước biển nóng lên đó đưa tới bão tố chỗ này chỗ khác. Tất cả những cái đó là điều từ ở nơi cái cách sống của con người nó tác động vào trong thiên nhiên, để rồi nó làm thay đổi khí hậu và nó đe dọa tới sự sống của con người ở trên mặt đất này. Trước những cái thảm họa như vậy mình làm gì quý vị? Các tôn giáo khác dạy quý vị hãy cầu nguyện. Nhưng mà Đức Phật, Ngài cũng có người tới hỏi Ngài để xin Ngài cầu nguyện. Ngài làm gì quý vị biết không? Ngài dẫn cái vị đó ra bên bờ sông. Ngài mới chỉ những cái viên đá đang nằm ở dưới lòng sông đó mà hỏi cái người kia như thế này. Có thể nào ông đi mời hết tất cả tu sĩ, hết cả đạo này đạo khác đến ở hai bên bờ sông này để cầu nguyện, mà làm cho cái viên đá kia có thể nổi lên được không? Ông kia trả lời: thưa Ngài, làm sao được? Dù cho có hàng triều triều vì sa môn, những người tu ở hai bên bờ mà cầu nguyện, viên đá cũng không cách nào mà nổi lên được hết cả. Thì cũng như vậy, cầu nguyện nó cũng chỉ là như vậy thôi. Nếu như mình cầu nguyện để mà trông chờ cái viên đá nổi lên, nó sẽ không bao giờ có. Chỉ cầu nguyện để mà rồi mình cầu cho chiến tranh đi qua, cầu để cho thiên tai chấm dứt, cầu để cho khổ đau không còn, cầu để cho cái thế giới này hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, mà chỉ là cầu nguyện không thôi, không đủ đâu quý vị. Cho nên Đức Phật và Đạo Phật bảo mình, con phải hành động, con phải thay đổi. Mình phải nỗ lực hành động để mình thay đổi con người của mình, thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì mình hiểu được rằng tất cả những cái thảm họa của ngày nay là từ ở đến con người, từ ở đến cái cuộc sống của con người, cái cách sống của con người mà nó tạo ra như thế này. Chỗ này xả khói, chỗ kia đốt rác, chỗ nọ đốt rừng. Tất cả những cái đó nó làm gì? Nó tạo ra ô nhiễm trên bầu khí, và rồi nó đe dọa tới cái đời sống của con người, sức khỏe của con người. Chính vì vậy cho nên Đức Phật và Đạo của Phật mới dạy con người là chính mình phải tự chuyển hóa lấy nó. Để cho một con người sống hạnh phúc an vui, con người đã phải tự chuyển hóa lấy chính mình. Để cho cả một cái thế giới này được tốt đẹp hơn, cả loài người trên mặt đất này phải cùng nhau thức tỉnh, phải cùng nhau để mà thay đổi cái cuộc sống, thay đổi cái cách sống của mình. Còn nhiều không, thảm họa sẽ không bao giờ tránh thoát được đâu quý vị. Cứ nhắm mắt mà nói bầy làm càng, cứ nhắm mắt mà khai thác tất cả những tài nguyên của thiên nhiên, cứ nhắm mắt mà xả khói ra đủ thứ hết cả, làm sao cái thế giới này không bị ô nhiễm quý vị? Làm sao mà còn được nguồn nước sạch, nguồn không khí sạch, để cho con người ta sống một đời sống hạnh phúc an vui được đấy quý vị? Cho nên bất cứ một cái hiện tượng thiên nhiên nào, lũ lụt, bão tố, giống như cái bom bão vừa rồi mà nó ảnh hưởng lên đến cả 200 triệu người của Canada và Bắc Mỹ, mình sẽ thấy rằng tất cả những hiện tượng đó không phải tự nhiên mà có. Nó có nguyên nhân của nó. Và trong những cái nguyên nhân đó có sự đóng góp của con người ở trong đó quý vị. Cho nên thế giới ngày nay người ta đang thấy rõ cái việc mà biến đổi khí hậu nó sẽ ảnh hưởng một cách quyết định lên trên cái đời sống của con người ở trên mặt đất này. Có lẽ mình sẽ không thấy đâu. Một mình tôi sống, tôi xả rác kiểu nào, nó ảnh hưởng gì đâu. Một mình tôi lái chiếc xe đi, cái khí carbon mà xả ra đó, nó có ảnh hưởng gì ai đâu. Đúng, tôi không nhìn thấy cái ảnh hưởng của nó. Nhưng mà thực sự không có gì không ảnh hưởng hết cả quý vị. Quý vị lấy một cái viên sỏi quăng vào trong một cái hồ nước, mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy những gợn sóng nó cứ lan ra, những gợn sóng nó cứ lan ra, càng ngày càng lan xa. Một hành động của mình tạo tác trong đời này cũng vậy. Một lời nói mình nói ra được cũng vậy, nó cũng giống như một viên sỏi quăng vào trong cái mặt nước và rồi nó sẽ tạo ra những cái làn sóng. Một người cha thôi, trong cái cơn tức giận chửi mắng đứa con của mình, cái hành động đó mình nghĩ rằng nó chỉ là chuyện diễn ra giữa một người cha và một đứa con. Nhưng mà thưa quý vị, nó có ảnh hưởng lên trên xã hội đó. Bởi vì khi một người cha chửi mắng đứa con của mình đó, người cha đó vô tình đẩy đứa con đi vào con đường bụi đời, để rồi là phá làng, phá xóm, phá nhà, phá cửa đủ hết cả. Đâu có đơn giản là cái lời nói của người cha chửi bới đi qua rồi là thôi, không có ảnh hưởng gì đâu. Có chứ. Một cái người mẹ thương con, hy sinh tất cả mọi cái cho con mình ăn học nên người, trở nên một người, một nhà khoa học, trở nên một người có thể đóng góp được nhiều những điều tốt đẹp cho con người ở trên mặt đất này. Từ cái việc làm của một người mẹ với một đứa con, nó cũng tác động lên trên cái thế giới này như vậy quý vị. Cho nên từng có một nhà thơ Mỹ, họ nói một câu rằng: đừng có tưởng rằng anh ngắt một đóa hoa hồng ở mặt đất mà nó không làm rung rinh những ngôi sao ở trên bầu trời. Có. Chỉ một lời nói của mình không thôi, một hành động của mình không thôi, nhiều khi chỉ một tâm niệm của mình không thôi, nó cũng tác động lên trên toàn thể cái thế giới này quý vị. Khi một cái tâm từ bi mà trỗi dậy, nó sẽ làm cho lòng mình rất mát mẻ. Đồng thời cái tâm từ bi đó, nó sẽ làm mát mẻ cho cái môi trường chung quanh của nó rất lớn. Ngược trở lại, khi một cái tâm niệm hận thù nó trỗi dậy, cứ tưởng tượng có một kẻ đang nổi lửa hận thù trong cái đạo tràng này, cái bầu khí hận thù đó nó sẽ làm ô nhiễm cả cái đạo tràng chúng ta đang ngồi ở tại nơi đây. Cho nên đừng bao giờ tưởng rằng chỉ một việc làm nhỏ không ảnh hưởng tới ai. Không, nó ảnh hưởng tới tự nhiên đào tràng ta đang yên ổn, có một người mở miệng chửi bới, cái tiếng chửi đó thưa quý vị, nó đồng vào trong cả cái bầu khí thanh tịnh của cái đào tràng đang tu đang học, chứ đâu phải không đâu quý vị. Cho nên một cái xã hội ấy, mà có nhiều những con người hành động một cách tàn bạo, nói năng một cách dối trá, tâm niệm đen tối, cái xã hội đó sẽ đi vào con đường tàn bạo, sẽ đi vào con đường khổ đau. Ngược trở lại, một cái xã hội mà ở đó có nhiều những con người nói năng một cách chân thật, hành động một cách lời lạc, ý nghĩ một cách trong sáng, thì cái xã hội ở đó sẽ hạnh phúc, sẽ an vui và hướng tới một cái tương lai tươi sáng hơn nhiều. Và đó là lý do tại sao đạo của Phật mới chỉ cho con người ta thấy rằng cầu nguyện không thôi không đủ. Cái mà mỗi con người phải nỗ lực hành động, phải nỗ lực làm thay đổi con người của mình. Và sám hối chính là cái nỗ lực để làm thay đổi con người của mình đó thưa quý vị. Ngày xưa tôi hay đi dối trá lắm. Tôi hay đi nói dối người này, dối người kia. Bây giờ tôi biết rằng không, đây là nói dối và tôi nguyện sẽ không bao giờ nói dối nữa. Tôi sẽ nói những lời chân thật, nói những lời hữu ích như thế đó. Tôi sám hối cái khẩu nghiệp của tôi. Ngày xưa tôi hay đưa tay ra này, đánh người này, đánh người kia này, thậm chí đến móc túi người này, móc túi người kia này. Tôi biết rằng cái đó là cái xấu, và tôi nguyện từ bỏ cái hành động đó, để rồi Cũng bằng tay này, thay vì đi đánh người, tôi đi giúp người. Cũng bằng tay này, thay vì đi móc túi người này người khác, tôi đem chén cơm cho một người đói, tôi đem chén nước cho một người đang khát. Như thế đó là sám hối ở trong đạo của Phật, thưa quý vị. Nỗ lực hành thiện đấy, nỗ lực làm tất cả những gì tốt đẹp cho mình, cho đời, đó là cái sám hối ở trong đạo của Phật. Tuần trước tôi đọc một cái bản tin ở trên Internet nói tới một cái vùng ở tại tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Cái vùng đó ở trên núi non, cả làng quý vị, cái làng đó có mười mấy gia đình thôi, nhưng mà tới 60-70 người, bởi một gia đình là 5-7 người. Thì cái làng này cuối cùng phải xách gói ôm nhau mà đi ra khỏi cái làng đó để đi tìm về một cái nơi khác ở. Bởi sao vậy? Bởi vì xét cho cái đánh vào cái làng đó, người ta sợ xét đánh lắm, ngày nào cũng bị xét đánh, hễ mưa giông một cái bắt đầu xét nó đánh vào. Mà có đánh á, tháng nào ở làng đó cũng có người chết, năm nào cũng có người chết vì xét đánh. Cho nên ở chỗ đó người ta sợ vô cùng, tất cả đều dỡ nhà dỡ cửa, xách gói để mà ra đi kiếm một chỗ khác để mà dựng lập cuộc sống của họ. Mới đây thôi quý vị, tôi ngồi tôi nghiệm cái đó mà nghĩ cái gì, nhân quả nào ở đó quý vị? Nó có nhân quả đấy á. Có thể là từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, những con người đó đã cùng nhau có một cái cộng nghiệp, và cái cộng nghiệp đó cuối cùng nghiệp quả là gì? Là cùng bên nhau để mà ở một cái nơi mà dễ bị sét đánh. Ngày xưa mà ở Việt Nam á, sét đánh là tồi lắm, phải không? Khi mà sét đánh thì trời mưa thì làm gì? Họ đi ra họ lại chèn cơm vào ăn, bởi vì cứ nghĩ rằng trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng mà hình như cái đó chỉ là cái niềm tin dân gian cho vui thôi, chứ còn thực sự khi nào đánh á, thì có ăn cơm hay không ăn cơm nó cũng đánh cho tan hoang luôn. Hãy suy nghĩ về những cái đó, bởi vì mình thấy cái gì, đó cũng là cái nghiệp quả mà con người phải gánh chịu. Mà cái nghiệp quả đó nó liên hệ tới gì? Nó liên hệ tới cái thay đổi khí hậu. Mà cái thay đổi khí hậu á, nó liên hệ tới cái cách sống của con người ở trên mặt đất này. Nhiều khi mình sống á, mình không thấy được rằng một cái việc làm nhỏ bé của mình thôi á, nó cũng tác động lên trên cái thế giới này. Trong đạo của Phật á, có một cái đạo lý mà Phật dạy, đó là trùng trùng duyên khởi. Quý vị hiểu trùng trùng duyên khởi không? Giống như một gần sóng nổi dậy, nó sẽ kéo theo những gần sóng khác, và cứ như vậy nó kéo hết gần sóng này sang gần sóng khác. Một việc làm của mình, một lời nói của mình, một ý nghĩ của mình, nó cũng sẽ tác động vào trong cái thế giới này. Nó sẽ làm đẹp cho cái thế giới này hơn hay làm xấu đi cái thế giới này hơn? Không có gì là không tác động lên trên những cái khác hết cả. Trùng trùng duyên khởi, hết cái này kéo sang cái khác kéo sang cái nọ, và cứ như vậy nó tạo ra những cái chuỗi dây không cùng tầng, tác động lẫn nhau vô cùng. Cho nên khi mà một cặp vợ chồng mà sống với nhau bằng tình yêu thương, cái cặp vợ chồng đó đang đóng góp cho cái bầu khí hòa bình trong gia đình mình, trong xã hội của mình và trong thế giới loài người. Ngược trở lại, một cặp vợ chồng cũng là vợ chồng đó, nhưng mà gây nhau, cãi nhau, rồi thù nhau, hận nhau. Cặp vợ chồng đó đang đóng góp vào cho cái bầu khí thù hận, bầu khí chiến tranh ở trên mặt đất này đó quý vị. Không có cái gì mà không phải là có nhân có quả hay cả. Và cái nhân quả của một người nó cũng sẽ tác động lên đến cái nhân quả của cả một cái tập thể, của cả một cái cộng đồng và của cả loài người ở trên mặt đất này, thưa quý vị. Cho nên cái người Phật tử mình phải thấy rõ cái nhân quả như vậy để làm gì? Để không thay vì mình cầu nguyện, thay vì mình chỉ nhắm mắt mà cầu xin cái này, cầu xin cái khác, thì mình hãy nỗ lực để mà thay đổi nó. Bởi vì mình biết rằng cái nhân như vậy cho nên sinh ra quả như thế này. Bây giờ tôi muốn quả khác đi, tôi phải thay đổi cái nhân của nó. Ngày xưa tôi gieo cái hạt giống độc hại để khiến cho cây độc mọc lên. Bây giờ tôi xới bỏ hết tất cả những cái hạt giống độc hại đó, tôi gieo những cái hạt giống tốt lành để rồi sinh ra hoa trái tốt lành. Cái nhân quả đó rõ ràng vô cùng quý vị. Một con người muốn thay đổi phải thấy rõ cái nhân quả nơi mình, để mình thay vì thay quả thì mình thay nhân. Thay đổi cái nhân thì tự nhiên cái quả nó sẽ thay đổi. Cho nên trong đạo của Phật á, Kinh Phật còn nói một câu rằng là Bồ Tát thì sợ nhân và chúng sanh thì sợ quả. Mình là chỉ sợ quả thôi. Khi nào quả mà xấu nó ác nó tới á, ôi trời, thì mình lạy Phật, cầu Phật đủ thứ cả, thắp nhang để rồi xin Phật tha cho con đủ thứ cả. Còn Bồ Tát không có sợ vậy. Bồ Tát họ sợ nhân, bởi vì họ biết rằng chính cái nhân như thế nào thì nó sinh ra cái quả như thế đó. Cho nên họ không tạo nhân ác thì sẽ không gặp quả ác, biết tạo nhân lành sẽ gặp được quả lành, thưa quý vị. Cho nên Phật tử mình hãy học theo của Bồ Tát để mình biết gieo nhân lành mà gặp quả lành, chứ không phải là khi quả ác tới thì mình ngồi đó than trời trách đất, không phải như vậy. Hãy làm mới con người, làm mới cuộc đời của mình, và đó là cái cách để mình đón mừng một năm mới tốt đẹp ở trước mắt. Đó là cái cách để mình đi tới một cái tương lai tươi sáng, một cái cách để mình tự giải thoát mình và giải thoát mọi người ra khỏi bao nhiêu cái vòng luẩn quẩn khổ đau, với bao nhiêu những tai ương hiểm họa đã gieo rắc lên trên đời sống của con người. Sám hối bỏ ác làm lành ấy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Tân xuân đến, muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng. Lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đáng đàng, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ương.
Bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực. Ai ngoảnh lại vời trông màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung trời cũ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Trong thế
dài gót mỏi đi quanh giờ ngó lại
phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.